chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Chuyên trang an toàn cho cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, thời tiết thay đổi khiến nhiều người bệnh về xương khớp bị các cơn đau nhức hành hạ. Một số người bệnh đã sử dụng các loại thuốc chống viêm, giảm đau, xem như giải pháp tức thì và hữu hiệu mà không cần đến các cơ sở y tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc tùy tiện dùng các thuốc giảm đau chống viêm không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe mà còn khiến cho việc điều trị sau này trở nên khó khăn và phức tạp hơn.
Theo bác sĩ Lê Quang Trường, khoa nội thần kinh cơ xương khớp Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, hầu hết các bệnh lý về khớp thường có các biểu hiện khá giống nhau là đau nhức, cứng khớp. Còn nguyên nhân của các triệu chứng đó cần phải có bác sĩ chẩn đoán. Khi tự điều trị bằng thuốc tại nhà sẽ làm lu mờ các triệu chứng. Bệnh nhân sau khi tự dùng thuốc cảm thấy không còn triệu chứng gì nữa, liền nghĩ là mình đã hết bệnh. Tuy nhiên, bản chất của căn bệnh vẫn cứ tiếp diễn bên trong, dẫn đến chậm trễ trong việc chẩn đoán trong thời gian dài điều trị bệnh.
Trong cái điều trị bệnh lý xương khớp thì bác sĩ sử dụng thuốc kháng viêm giảm đau, thì có nhiều nhóm thuốc kháng viêm giảm đau, trong đó có thuốc kháng viêm non-steroid mà nhóm kháng viêm giảm đau steroid thì cụ thể là corticoid. Thì việc sử dụng thuốc giảm đau lạm dụng mà không có tuân theo cái hướng dẫn của bác sĩ thì nó sẽ gây ra những cái biến chứng lâu dài. Để cụ thể như cái người bệnh hay lạm dụng cái thuốc giảm đau steroid, cụ thể là corticoid, thì khi mà sử dụng cái thuốc này liều cao kéo dài thì sẽ dẫn đến biến chứng đa cơ quan. Và cụ thể về mặt chuyển hóa là làm cho bệnh nhân gia tăng nguy cơ bệnh lý đau đường, bệnh nhân giữ muối nước làm cho bệnh nhân phù, tăng huyết áp ảnh hưởng lên tiến cường thận, ức chế tiến thận, làm suy tiến cường thận của bệnh nhân. Ngoài ra thì nó làm biến đổi kiểu hình của bệnh nhân hay bị béo bụng, teo cơ, da thì mỏng, rất là dễ những xuất hiện những cái mảng chấm xuất huyết.
Các bệnh lý về cơ xương khớp thường diễn tiến kéo dài trong nhiều năm, các dấu hiệu ban đầu cũng thường khá mơ hồ nên thường khiến người bệnh có tâm lý vô cùng chủ quan khi xương khớp của mình bị đau nhức. Nhưng trên thực tế đây hoàn toàn có thể là một dấu hiệu cảnh báo về bệnh lý xương khớp gây nguy hiểm như là bệnh gút, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp. Do đó, bác sĩ Lê Quang Trường khuyến cáo người bệnh cần giải tỏa tâm lý ngại đi khám bệnh. Khi có các triệu chứng sưng đau, viêm khớp cần đến ngay các bác sĩ chuyên ngành cơ xương khớp để chẩn đoán và điều trị kịp thời. Không tự ý chẩn đoán bệnh của mình thông qua những thông tin trên mạng và tự tìm thuốc để điều trị, đặc biệt là những bài thuốc, loại thuốc không rõ nguồn gốc.
Vào mùa đông thì thời tiết nó lạnh hơn, thì về bản chất thì thời tiết lạnh thì không có làm sinh ra những bệnh lý khớp, nhưng mà nó sẽ làm gia tăng những triệu chứng đau nhất ở những bệnh nhân đã mắc những cái bệnh lý xương khớp trước đó. Thì có nhiều nguyên nhân làm đau khớp nhiều hơn. Thứ nhất có thể là do khi mà thời tiết lạnh thì cái tuần hoàn của bệnh nhân thôi. Ngoại vi bệnh nhân sẽ kém hơn, lưu thông máu huyết sẽ kém, thì dẫn đến tình trạng là máu nuôi những cái sụn khớp sẽ kém, thì sẽ gia tăng những cơn đau hơn. Thứ hai là khi mà thời tiết lạnh thì làm cho gân và cơ mà nó sẽ co kéo, khi co kéo thì sẽ dẫn đến cứng khớp và khi vận động khó khăn, gia tăng tình trạng đau nhất của bệnh nhân.
Cơn đau về xương khớp thường tái phát gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và lao động. Để giảm các cơn đau nhất, người bệnh có thể thực hiện các phương pháp tại nhà làm cho các bắp thịt quanh khớp xương giãn ra. Tuy nhiên, các phương pháp trị đau nhức xương khớp tại nhà sẽ chỉ áp dụng hiệu quả với các trường hợp nhẹ, cụ thể là những nguyên nhân gây bệnh đến từ yếu tố bên ngoài như thời tiết, thói quen sinh hoạt, tình trạng tâm lý, cân nặng, bệnh lý nhẹ. Còn đối với người có tiền sử bệnh lý về xương khớp nặng thì cần kết hợp điều trị tại các cơ sở y tế chuyên môn để đảm bảo kiểm soát được tình trạng bệnh, tránh các biến chứng nguy hiểm.
Thì để mà hạn chế tình trạng đau nhức khớp khi vào mùa đông thì những bệnh nhân mắc bệnh xương khớp thì có thể áp dụng những biện pháp sau đây. Thứ nhất là bệnh nhân thể giữ ấm cho cơ thể và giữ ấm tại những vị trí mà khớp mình bị đau. Giữ ấm làm cho tình trạng đau nhất có thể cải thiện. Thứ hai là mình sẽ tập thể dục, vận động theo tình trạng sức khỏe của bản thân. Những bệnh nhân lớn tuổi thì có thể vận động thể dục tại chỗ, còn những nhân trẻ hơn thì có thể chơi những môn thể thao mình yêu thích, hạn chế những cái tư thế xấu liên tục trong khoảng thời gian dài. Bên cạnh đó thì mình cũng phải bổ sung dinh dưỡng, bổ sung những cái chất như là đạm, canxi hoặc là những vitamin, hạn chế những thực phẩm mà quá nhiều năng lượng, tránh tình trạng tăng cân cho bệnh nhân.
việc tự dùng thuốc mà không được chỉ định tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe. Do đó, để phòng ngừa đau nhức xương khớp, người bệnh cần duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt, làm việc, tập luyện thể dục, nghỉ ngơi hợp lý. Khi có hiện tượng nghi ngờ có bệnh về khớp, người bệnh cần đi khám bác sĩ chuyên khoa ngay để được tư vấn và điều trị phù hợp.
Tiếp theo nội dung hôm nay là các thông tin cảnh báo đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, nuốt mật cá trắm tẩm bổ, một cụ bà 77 tuổi, trú tỉnh Thái Bình rơi vào tình trạng nguy kịch. Sau vài giờ đồng hồ nuốt mật cá, bà cụ có biểu hiện buồn nôn và nôn, nhưng không nói cho ai biết. Khi triệu chứng nặng hơn và không thuyên giảm, cụ bà mới báo cho các con và được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán cụ bị suy gan, suy thận, chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Tại Bệnh viện Bạch Mai, cụ bà mới cho người nhà và bác sĩ biết mình đã nuốt mật cá trắm. Hiện tại bà cụ phải điều trị lọc máu cấp cứu hàng ngày. Để sức khỏe ổn định, bệnh nhân sẽ phải nằm viện điều trị dài ngày, ít nhất là vài tuần.
Theo các chuyên gia, bên trong các loại mật cá thuộc họ cá chép như cá me, cá trôi, cá trắm hay kể cả các loại cá tầm đều có chứa một loại độc tố nguy hiểm có thể gây tổn thương, viêm loét đường tiêu hóa, đau bụng, nôn và tiêu chảy. Sau đó nhanh chóng làm tổn thương suy thận, hoại tử ống thận, tổn thương gan, gây suy gan. Vì thế người dân tuyệt đối không ăn mật cá bởi sẽ gây ngộ độc.
Trong lúc dọn dẹp làm cỏ thì một người phụ nữ 62 tuổi ở tỉnh Bạc Liêu bị ong bắp cày đốt trên 50 vết, dẫn đến sốc phản vệ cấp, dẫn đến suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan, rối loạn đông máu nặng, nguy kịch. Tại cơ sở y tế, các bác sĩ đã tiến hành lọc máu liên tục kết hợp lọc máu hấp phụ để đào thải độc tố do ong đốt. Sau 24 giờ điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân cải thiện đáng kể, có thể ăn uống nói chuyện được.
Ong đốt là một trong những tai nạn thường xảy ra trong lao động sản xuất, đặc biệt là ở những nơi có nhiều cây cối, bụi rậm. Các bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không được xem nhẹ khi bị ong đốt, vì nọc độc của ong khi tích tụ quá nhiều trong cơ thể dẫn tới suy đa tạng, gây nguy hiểm đến tính mạng.
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, Phú Thọ vừa tiếp nhận một bệnh nhân nguy kịch do uống rượu ngâm củ ấu tàu. Theo người nhà người bệnh, thì khoảng 19 giờ cùng ngày sau khi uống 2 ly rượu ngâm củ ấu tàu, người bệnh xuất hiện mệt lả, tê lưỡi, nôn nhiều, không đứng vững, được gia đình đưa đến trung tâm y tế huyện cấp cứu. Sau quá trình cấp cứu khẩn trương, nhịp tim, các chỉ số sinh tồn trở về bình thường.
Thưa quý thính giả, theo các chuyên gia y tế, củ ấu tàu có chứa độc tố aconitin, đây là chất rất độc nên người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng, không tự chế biến củ ấu tàu làm thức ăn nếu không biết cách chế biến để loại bỏ độc tố, không được uống rượu ngâm củ ấu tàu vì dễ bị ngộ độc dẫn đến nguy cơ tử vong. Các loại rượu ngâm ấu tàu dùng để xoa bóp phải dán nhãn rõ ràng, cất giữ nơi an toàn, xa tầm tay trẻ em và để tránh nhầm lẫn khi sử dụng.
Ngồi câu cá dưới đường điện cao thế, một thanh niên 19 tuổi trú tại Hải Dương bị phóng điện gây bị bỏng nghiêm trọng nhiều vùng cơ thể, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị bỏng điện độ 2-3-4, diện tích khoảng 35% diện tích cơ thể, bỏng sâu 5%, hiện bệnh nhân đang điều trị tích cực.
Thưa quý thính giả, mặc dù các ban ngành chức năng đã có những cảnh báo về vấn đề câu cá dưới hành lang an toàn của đường điện cao thế rất nguy hiểm, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa ý thức được mức độ nguy hiểm. Vì vậy, sự việc lần này một lần nữa nhắc nhở người dân khi đi câu cá cần phải luôn để ý tránh xa đường điện hoặc kèm theo các phương tiện bảo hộ để tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.
Một người đàn ông tại Quảng Bình sau 5 tháng mới phát hiện có một cây đũa gãy đâm từ mũi lên sọ não khiến đau đầu, mất thị lực. Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 5 tháng trước, trong một lần đi nhậu, bệnh nhân có xảy ra sự cố gây xô xát và được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện nhưng không phát hiện có biểu hiện bất thường. Mãi đến nay, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới và được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra bên trong sọ não của bệnh nhân một cây đũa gãy đâm xuyên từ mũi vào sọ não. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, đây là trường hợp hy hữu. Lúc điều trị, các bác sĩ xem xét kỹ và lựa chọn phương pháp phẫu thuật tối ưu nhằm tránh để di chứng cho người bệnh.
Chuyên trang An toàn cho cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.